18y.net giới thiệu câu chuyện Loạn Luân Mẹ và Con phần 11. Phần 11 làm gì mà lâu quá vậy, con kêu khản cả cổ luôn nè. Hùng nhăn nhó, à tại má đang nấu dở tay. Đợi chút xíu mà làm gì nhăn nhó dữ. Nàng giả vờ đánh rơi chìa khóa để kéo dài thời gian cho Quân có thời gian chuẩn bị. Vừa bước vào nhà, Hùng đã thấy Quân ngồi trên bàn ăn nhâm nhi chén canh mà lúc nãy Hồng vừa múc. Ủa, anh Quân, tới hồi nào vậy? Hùng mừng rỡ, à, cũng mới tới. Mới đi đâu về mà quần áo lấm lem hết thế? Đi đá banh với mấy thằng bạn. Thôi ông anh ngồi chơi, em lên thay đồ chút. Ờ, nhanh nhé, anh chờ chú đói bụng quá, he he. Thì ăn trước đi, gì mà khách sáo. Hùng vội vã chạy lên phòng thay đồ, chợt cậu ngớ người ra vì một ý nghĩ. Rõ ràng nhà có hai người mà mình kêu khản cả cổ không ai ra. Mẹ thì nấu bếp, còn ông Quân thì làm gì? Câu trả lời cho câu hỏi ấy làm sao mà cậu có thể ngờ được. Tắm rửa xong bước xuống nhà, cậu thấy Quân đang phụ mẹ cậu dọn thức ăn và cậu thấy hài lòng vì gia đình cậu giờ có thêm một người thân thiết như anh em. Nhưng có ai ngờ rằng ít phút trước người anh thân thiết của cậu lại đè mẹ cậu ra địt ngay giữa nhà bếp. Cả ba người vừa ngồi vào bàn, nhìn quanh không thấy chị Ngọc và Chiến đâu. Hùng hỏi Hồng, ủa chị Ngọc với ông ba chưa về hả mẹ? Chưa, chị con mới xách xe đi đâu rồi, hay con gọi điện hỏi thử xem. Dạ, bước vào phòng khách, Hùng bấm số chị, tiếng nhạc chờ vang lên. Nhìn vào phía bàn ăn, cậu thấy mẹ cậu đang nhìn cậu bằng ánh mắt lấm la lấm lét. Còn Quân thì nở nụ cười tươi, nhưng cậu đâu biết rằng bên dưới bàn ăn, sau lớp khăn trải bàn, tay Quân đang đặt lên đùi mẹ cậu và vừa vuốt ve vừa xoa dần lên phía trên. Alo, chị Ngọc hả? Ừm, Hùng hả? Có gì không? Chị đi đâu gần về chưa? Cả nhà đang chờ cơm nè. Trời, đừng đợi, cứ ăn trước đi, chút chị về ăn sau. Vừa định nhắc chị là có Quân đến chơi, nhưng vì Hùng chưa biết Ngọc đã hết giận Quân hay chưa nên chàng cũng không dám nói gì. À vậy hả, vậy thôi nhé. Quay trở lại bàn ăn, tự dưng cậu thấy mặt mẹ mình nhăn nhăn nhó nhó tỏ vẻ khó chịu. Cậu cứ nghĩ rằng do mẹ đang bực chị, nhưng thực ra nàng đang cố gỡ bàn tay dâm dục của Quân ra khỏi đùi mình. Vì có con ở bên cạnh nên nàng chỉ dám trừng trợn Quân, nhưng điều đó hình như lại càng làm gã khoái chí. Rằng co qua lại một lúc, hắn trượt bỏ tay ra khỏi đùi nàng rồi đứng dậy kéo ghế sắt vào bàn ăn, cầm đũa lên. Một tay hắn giả vờ gắp thức ăn vào chén rồi nhìn Hùng cười cười nói, tay còn lại hắn đâm ngay xuống dưới mông Hồng làm nàng giật nảy người lên. Ủa, gì vậy mẹ? À không, không có gì. Ép mông xuống ghế, nàng đè chặt tay gã không cho gã móc sâu thêm vào trong nữa. Biết không thể làm gì hơn, gã rút tay lại nhưng vẫn không buông tha nàng. Với người tới giả vờ gắp thức ăn và tay gã móc ngay vào trong quần lót của Hồng, đầu ngón tay thô cứng của gã đâm vào da thịt làm nàng đau nhói. Vừa định đứng lên để thoát khỏi Quân thì bỗng nàng phát hiện ra ngón tay hắn đang móc vào cả hai lỗ quần lót nàng. Nhìn hắn đầy tức giận, nàng đưa chân dập lên chân hắn một cái thật mạnh rồi dùng gót chân đè lên đầu ngón chân Quân. Nhưng hắn không những không buông ra mà còn đưa một ngón tay móc vào trong khe âm đạo nàng. Ừ, hắn làm nàng phải rên lên vì đau, hai tay nàng run rẩy cầm đũa không vững nữa. Phần vì sợ Hùng phát hiện, phần vì ngón tay hắn cứ đưa đang luồn sâu dần dần vào trong âm đạo của nàng làm nàng lại bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Hùng ơi, con lại tủ lạnh, rót cho mẹ cốc nước đi. Nàng nhìn con, hả? Nước hả? Nước lọc hay nước cam? Gì cũng được. Anh Quân uống nước không, em rót cho. À không, Hùng vừa đứng dậy, Hùng đã bỏ vội đưa tay ra cấu vào người Quân rồi chụp bàn tay gã kéo ra khỏi người mình. Nàng gằn giọng xuống nói với gã, bây giờ có thôi đi không, đừng để tôi phải tức lên đấy. Đủ rồi đấy, không phải muốn làm gì làm đâu. Biết Hồng đã nổi giận thật sự, Quân cũng không dám làm liều nữa, hắn thì thầm, cô thay quần lót hồi nào mà nhanh vậy? Cái quần lót lúc nãy của cô, trong túi cháu nè, để chút cháu đưa lại cho Hùng nhé, he he, mày, nàng giận tím cả mặt mày. Định đứng lên tát cho gã một cái nhưng thấy Hùng quay lại nàng đành ngồi im, nhìn cô hấp dẫn quá Hùng ơi, giúp cháu sướng thêm lần nữa đi. Rồi cháu giữ kín chuyện này không nói cho Hùng biết đâu mà lo, ok, chưa kịp hiểu ra hắn nói gì thì Hùng đã đem nước đến cho nàng, nước nè mẹ. Hai người nói gì mà thầm thì vậy, à, không có, không có, cảm ơn con nhen, thôi con với anh ăn tiếp đi, mẹ đi lên phòng chút, ăn xong cứ để đấy chút mẹ dọn cho nhé. Ủa, sao mới ăn có chút mà, à, mẹ no rồi, nhưng kế hoạch đào tẩu của nàng không thành công, vừa định đứng dậy thì tay Quân đã lại móc vào quần lót của nàng. Mặt nàng sượng chân ra, không còn cách nào khác, nàng đành ngồi xuống, giả vờ uống nước, Quân cũng bỏ đũa xuống giả vờ nhìn nàng và nói, sao giờ bác Chiến chưa về hả cô? À, bác Chiến, hả, bác Chiến đi làm, tối mới về, á, nàng há hốc nhìn hắn, thì ra là Quân vừa nói vừa cầm tay nàng đặt vào lên cái bụi đang cương cứng của gã. Nàng cũng không hiểu gã móc bụi ra khỏi quần từ khi nào, giữ chặt tay nàng lại, hắn nhìn nàng nháy mắt, giờ thì nàng đã hiểu ra hắn muốn gì, nhìn sang Hùng. Cậu vẫn ngồi ăn cắm cúi không biết chuyện gì đang diễn ra dưới gầm bàn, không biết cứ rằng co qua lại với Quân kiểu này thế nào cũng vỡ lỡ ra trước mặt Hùng. Dù sao thì lâu nàng hắn cũng đã đút bùi vào rồi, quần lót nàng thì hắn lại đang giữ. Thôi thì cố chịu đựng thêm chút nữa cho xong chuyện rồi từ nay nàng sẽ cấm cả hai con giao du với loại người bệnh hoạn như Quân nữa, giữ cái bùi nóng hổi của Quân trong tay. Hùng nhìn Hùng cười gượng gạo, Hùng ơi, má nhờ con chuyện này chút nữa được không, gì vậy má, đang ăn cơm mà, thôi mà, giúp má chút đi má thương, mà chuyện gì, con ra đầu ngõ nhà mình, mua dùm má cái cáp điện thoại nha, Viettel ấy, giờ má có chuyện, gấp lắm, trời, thì lấy điện thoại con gọi đi, có gì mà gấp. Điện thoại má bị khóa hai chiều rồi, con đi chút đi, có chuyện quan trọng lắm mà, trời, đang ăn cơm mà, mệt ghê, thôi mà, đi má thương, bỏ chén cơm xuống. Hùng lau bầu đứng dậy, tự dưng trong đầu cậu lại xuất hiện những câu hỏi nghi ngờ về những hành động cử chỉ lạ lùng của mẹ và Quân. Phải chăng giữa hai người này đang có bí mật gì mà cậu không biết chăng? Bước ra cửa, cậu định nép vào trong góc sân để theo dõi xem có chuyện gì trong đó. Nhưng bất chợt cậu thấy Hùng chạy ra, cậu vội đứng lên đi tiếp. Hùng ơi, có tiền chưa con? Có rồi, vừa mới bước chân vào nhà. Hùng đã giật bắn người khi bị Quân lao tới ôm xiết nàng lại, hắn cười nham nhở, nhanh đi cô ơi, cháu ghen quá rồi đây, buông ra nhanh, đã nói là không được nữa rồi mà cứ đi về dùm cho tôi nhờ đi, ơ thế cô đuổi thằng Hùng đi làm gì, cút ra khỏi nhà tôi đi, đừng có đứng đó mà hỏi nhiều nữa, không thì đừng trách dùng hết sức. Nàng nắm áo gã kéo ra ngoài sân, nhưng sức nàng làm sao cự lại được một gã thanh niên như Quân, ôm nàng đẩy vào nhà hắn đe dọa. Bây giờ một là cô chiều ý cháu thêm một lần nữa rồi cháu giữ bí mật chuyện của tụi mình không bao giờ cho ai biết, còn không thì cháu mà nói với bác Chiến, với thằng Hùng. Với Ngọc thì cô tự chịu đấy, thằng khốn, mày đe dọa tao à, chính mày ép tao đấy, nàng tức giận bừng bừng, thấy nàng đã phát điên lên, hắn vội vã buông lời mềm mỏng. Thôi mà, cô đừng nóng mất vui, đẩy nàng lại bàn ăn, hắn vừa vuốt ve Hồng vừa hôn cổ nàng. Tại cô đẹp quá nên, giờ cháu không làm gì quá nữa đâu, chỉ cần cô chiều ý cháu một chút thôi mà, giờ mày muốn gì nữa đây, đẩy hắn ra nàng ngồi xuống ghế. Dễ lắm, chỉ cần cô sụp buổi cho cháu thôi. Ok, không, mày dẹp mấy cái trò bệnh hoạn đó đi. Tao đáng tuổi mẹ mày đấy nhé. Thôi mà, cô đừng nóng. Chỉ cần vậy thôi là cháu về ngay, không hó hé với ai đâu. Đi cô, đi mà. Ngồi xuống bên cạnh Hồng, hắn nắm tay nàng hôn lấy hôn để, rồi rút cái búa từ trong quần mình ra. Hắn dí tay nàng vào, thôi đi, dẹp đi. Vừa chạm vào búa gã nàng đã giật tay lại, nhưng mắt vẫn không rời cái đầu khất thâm thâm cương cứng của gã. Nàng không hiểu tại sao chỉ mới xuất tinh vài phút trước mà giờ nó lại đang cương cứng lên dữ dội như vậy. Thôi được rồi, tùy cô thôi. Để xem thằng Hùng mà biết chuyện cháu và cô thì nó sẽ xem cô ra gì. À, còn chuyện chồng cô nữa, cháu sẽ nói hết cho cả trường biết. Cháu không đe dọa đâu. Cháu làm thiệt đấy. Chào cô, cháu về. Hắn đứng dậy kéo khóa quần lên, rồi hiên ngang bước ra cửa. Nhìn thái độ quả quyết của hắn, Hồng bắt đầu lo sợ. Nàng sợ ngày mai lên trường hắn sẽ thêu dệt trong đầu con nàng những chuyện tồi tệ về nàng, rồi chuyện chồng nàng lộ ra. Con nàng sẽ phải xấu hổ thế nào khi đến trường, không thể chần chừ thêm. Nàng nói từ đã, mừng như mở cờ trong bụng. Quân quay lại nhìn nàng, sao, giờ có chịu không? Chỉ đơn giản vậy mà, rồi cháu sẽ im lặng. Mày là thằng khốn, đồ chó. Nàng nghẹn ngào, phải, cũng như chồng cô thôi, ngoan ngoãn đi. Cháu không làm gì cô đau đâu. Bước lại trước mặt nàng, hắn tuột dây kéo xuống và lôi cái búa ra dương trước mặt Hồng. Thấy nàng còn chần chừ, hắn cúi xuống cầm tay nàng đặt lên búa mình. Nhanh lên, không thằng Hùng về là hỏng chuyện. Hồng biết không còn sự lựa chọn nào cho nàng nữa. Tay nàng run rẩy bóc cái búa gân guốc của Quân. Nhanh đi, sụp đi cô. Là làm sao? Nàng nhìn hắn, chán cô quá. Cầm tay nàng hắn siết lại, rồi kéo lên kéo xuống cái dương vật của mình, nước nhờn bắt đầu rỉ ra đó. Vậy đó, khi thấy Hồng đã chủ động hơn, hắn thả tay nàng ra và đặt hai tay lên vai nàng. Đúng rồi, nhanh nữa đi cô, nhanh lên. A hát, dù rất xấu hổ và nhục nhã vì phải đi sụp buổi cho một thằng nhóc đáng tuổi con mình, những vì con mình, nàng đành phải chấp nhận bóp mạnh buổi Quân. Một tay nàng bấu mông hắn làm điểm tựa, một tay nàng sụp nhanh dần làm cả người Quân run lên vì sướng. Ôi ôi, từ từ thôi cô ơi, từ phía trên nhìn xuống. Quân thấy cặp vú của Hồng đang đong đưa trong chiếc áo ngủ mỏng tanh đầy gợi dục. Cặp vú ấy hắn vừa bóc vừa nắn lúc nãy giờ lại thấy thèm muốn, khom người xuống. Hắn sọc tay vào trong áo nàng và bợ từ dưới chân vú bợ ngược lên. A, vú cô to quá Hồng ơi, đã thật. Vừa nói hắn vừa đong đưa bầu vú của Hồng trong tay. Mặc dù rất kinh tởm nhưng Hồng đành phải ngồi im tự nhủ, rồi mọi chuyện sẽ qua. Vừa nghĩ nàng vừa sụp nhanh dần trên cái đầu khất to bè của hắn. Nàng thấy nước nhờn bắt đầu dĩ ra nhiều hơn và rồi, a hát sướng, cháu ra đây cô. Vừa nói hắn vừa ghì chặt lấy đầu nàng và dí bưởi vào mặt nàng. Từng dòng tinh trùng nóng hổi vọt ra bắn thẳng vào mặt Hồng, những vệt tinh trùng lăn dài từ trên trán xuống mắt xuống mũi. Á, nàng hét lên rồi đẩy hắn ra, chạy vào nhà tắm. Nàng mở bồn rửa mặt xả nước rồi úp mặt vào. Ha ha, từ bên ngoài tiếng cười của gã vang lên. Lại gần phòng tắm hắn nói bằng cái giọng đắc ý, thôi cảm ơn cô nhé, cháu về đây không còn gì phải nuối tiếc. Quân lại gần chỗ đặt điện thoại bàn nhà Hồng, lấy cái điện thoại di động của mình và bấm nút stop recording.